Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về năm 2008 là một năm liên tôn quan trọng của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Jerusalem. Các giáo hội Kitô tại Jerusalem kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động. Trong một thông cáo chung được cho công bố hôm thứ Ba, 30 tháng 12 vừa qua, các vị thượng phụ các giáo hội Kitô tại Jerusalem đã kêu gọi Israel và Palestine hãy chấm dứt các cuộc bạo động tại dải Gaza. Thông cáo chung mang chữ ký của Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos Đệ Tam, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Fuat Thuan và Đức Thượng phụ Armenia Tokom Đệ Nhị, kêu gọi lấy ngày Chủ nhật tới đây mùng 4 tháng Giêng năm 2009 làm ngày công lý và hòa bình cho Thánh Địa. Trong thông cáo, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem cho biết các ngài rất quan ngại, đau khổ và sửng sốt vì cuộc chiến đang hoành hành tại dải Gaza, gây ra bao nhiêu thiệt hại, chết chóc. Các vị kêu gọi các nhà hữu trách của hai dân tộc Do Thái và Palestine hãy trở về với lý trí và chấm dứt ngay các hành vi bạo động. Các vị cũng yêu cầu cộng đồng thế giới hãy nhận lấy trách nhiệm và can thiệp tức khắc để chấm dứt cảnh máu đổ thịt rơi. Tin London. Giáo hội Anh giáo tiến thêm một bước nữa trong việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Trong một bản báo cáo được cho công bố hôm thứ Hai 29 tháng 12 vừa qua, một ủy ban nghiên cứu về vấn đề phong chức giám mục cho phụ nữ cho biết, ủy ban hoàn toàn ủng hộ việc phong chức giám mục cho phụ nữ trong giáo hội tại Anh Quốc. Hồi năm 2005, Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc đã yêu cầu tháo gỡ các cản ngại pháp lý để các phụ nữ được phong chức giám mục. Vào tháng 7 vừa qua, trong phiên họp tại York, Thượng Hội đồng này cũng tái khẳng định sự ủng hộ dành cho việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Mặc dù 14 trên 38 giáo tỉnh trong Liên hiệp Anh giáo chấp nhận nguyên tắc này, giáo hội tại Anh Quốc vẫn còn bị chia rẽ về vấn đề này. Các tín hữu Anh giáo gần gũi với Công giáo không chấp nhận phong chức thánh cho phụ nữ. Giải pháp mà ủy ban nước trên đề ra là bổ nhiệm một số giám mục đặc trách các tín hữu Anh giáo nào không chấp nhận cho phụ nữ làm linh mục. Tuy nhiên, những người chống đối việc phong chức cho phụ nữ e ngại rằng quan hệ giữa các đức giám mục giáo phận và các đức giám mục đặc trách các nhóm tín hữu không chấp nhận phụ nữ làm linh mục sẽ gặp nhiều phức tạp. Thượng Hội đồng Anh giáo của Giáo hội tại Anh Quốc sẽ nhóm phiên họp tới tại London vào ngày 13 tháng 2 để phê chuẩn kết quả do Ủy ban đặc nhiệm đệ trình. Nếu Thượng Hội đồng này thông qua đề nghị của Ủy ban đặc nhiệm về việc phong chức giám mục cho phụ nữ, thì Giáo hội Anh giáo tại Anh sẽ bắt đầu duyệt lại giáo luật vào năm 2010. Theo tin của đài BBC, những giám mục nữ đầu tiên sẽ được truyền chức nội trong vòng từ 1 đến 3 năm tới. Vào tháng 7 vừa qua, khoảng 1.300 giáo sĩ Anh giáo, trong đó có 11 giám mục, đã viết thư lên các đức tổng giám mục Canterbury và York để loan báo rằng họ sẽ lìa bỏ Giáo hội Anh giáo nếu giáo hội này tiến hành phong chức giám mục cho phụ nữ. Nhiều linh mục Anh giáo cũng đã liên lạc với Giáo hội Công giáo, và Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, cũng cho biết Tòa Thánh rất quan tâm đến việc các tín hữu Anh giáo muốn gia nhập Công giáo. Tin Hà Nội. 8 người giáo dân Thái Hà đã từng bị một tòa án ở Hà Nội mang ra xét xử vì tội phá rối trật tự và phá hoại tài sản công cộng, đã yêu cầu báo đài Nhà nước Cộng sản Việt Nam đính chính về việc đưa tin sai sự thật. Hôm thứ Hai ngày 22 tháng 12 vừa qua, 8 người giáo dân này đã gửi văn thư yêu cầu đài truyền hình VTV1 và báo Hà Nội Mới đính chính nguồn tin sai sự thật mà các cơ quan này đã loan tải liên quan đến phiên tòa diễn ra ngày mùng 8 tháng 12 vừa qua. Trong phiên tòa này, 8 người giáo dân nói trên đã bị buộc hai tội gọi là gây rối loạn công cộng và phá hoại tài sản. Mặc dù họ luôn khẳng định rằng việc làm của họ không sai trái, nhưng báo đài của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nói rằng họ đã cúi đầu nhận tội để được nhà nước khoan hồng. Luật sư Lê Trần Luật, người đã đại diện cho 8 người giáo dân nói trên cho biết, họ đã quá bức xúc trước việc báo đài nhà nước đưa tin không đúng sự thật, nên đã có thư yêu cầu báo đài phải đính chính. Theo luật sư Luật, những người giáo dân này cho rằng việc báo đài nhà nước đưa tin rằng họ đã cúi đầu nhận tội là một xúc phạm đến danh dự của họ. Về phần mình, luật sư Luật cũng khẳng định rằng việc báo đài nhà nước bảo rằng 8 người giáo dân trên đây đã cúi đầu nhận tội là một thông tin sai sự thật. Mặc dù tất cả các báo đài của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đều đưa tin giống nhau, nhưng 8 người giáo dân trên đây chỉ đưa đơn đòi hỏi đài truyền hình VTV1 và báo Hà Nội Mới phải đính chính là bởi vì hai cơ quan này có trụ sở tại Hà Nội. Những người giáo dân này cho biết, trong vòng một tuần lễ, nếu hai cơ quan này không đính chính, họ sẽ khởi kiện để đòi bồi thường danh dự. Tin Jakarta. Tổng thống Indonesia kêu gọi mọi công dân tôn trọng sự đa nguyên. Phát biểu tại một buổi cử hành Giáng sinh, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono khuyến khích mọi người dân hãy tôn trọng và cổ võ sự đa nguyên trong xứ sở. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, nói chuyện trước một cử tọa gồm 6.000 người mà phần lớn là tín hữu Kitô đang mừng lễ Giáng sinh tại trung tâm quốc tế Jakarta, Tổng thống Indonesia nói, chúng ta phải biết ơn vì quốc gia đa nguyên của chúng ta, và hãy đón nhận sự đa nguyên như một món quà của Thiên Chúa. Hiện diện trong buổi lễ có Đức Hồng Y Julius Dharmaatmadhyā, Tổng giám mục Jakarta, và một số vị lãnh đạo của Giáo hội Tin Lành. Tổng thống Yudhoyono giải thích rằng, Indonesia có nhiều tôn giáo, nhiều chủng tộc, nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Ông khẳng định, để đối phó với tình trạng đa diện này, không còn chọn lựa nào tốt hơn là phải thăng tiến sự bình đẳng và tôn trọng những khác biệt. Đề cập đến chủ đề của lễ Giáng sinh năm nay là hãy sống hài hòa với mọi người. Tổng thống Indonesia nói rằng, tạo những điều kiện sống an hòa và nâng cao ý thức về tình huynh đệ là một điều hoàn toàn phù hợp với cuộc chiến đấu hiện nay của đất nước và thế giới. Ông xin cử tọa hãy cùng dâng lời cảm tạ vì các cuộc cử hành Giáng sinh năm nay đã diễn ra tốt đẹp trên toàn quốc. Tổng thống Indonesia cũng nhấn mạnh rằng, sự tin tưởng và hài hòa giữa các cộng đồng là điều thiết yếu để tạo nên một không gian sống an toàn và yên ổn. Ông khẳng định rằng tôn giáo là chiếc xe chuyên chở giấc mơ của đoàn kết, công bình và thịnh vượng trong xứ sở. Tin Bà Rịa. Một công ty tại Bà Rịa, Việt Nam, mà ban quản lý phần lớn là người Công giáo, đã tổ chức mừng lễ Giáng sinh với sự quan tâm đặc biệt đến tệ nạn phá thai. Sau khi đã xem một băng hình về các thai nhi bị sát hại, cô Bùi Lệ Xuân đã bỏ ra khỏi phòng hội của công ty và đến suy niệm trước hang đá được dựng lên trong công ty. Cô nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCA News như sau. Tôi hiểu rằng Giáng sinh không chỉ là cử hành ngày sinh của Chúa Giêsu mà còn là cử hành mầu nhiệm nhập thể, là mầu nhiệm nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương và tôn trọng sự sống. Cô Xuân là một trong 1.000 nhân viên của công ty giấy Sài Gòn, trong đó có khoảng 100 người Công giáo. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, công ty đã tổ chức lễ Giáng sinh cho các nhân viên tại trụ sở của công ty ở Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong một chương trình kéo dài 9 tiếng đồng hồ gồm có thánh lễ, trình diễn văn nghệ, các nhân viên của công ty giấy Sài Gòn đã được xem hình ảnh các thai nhi bị sát hại trong các bệnh viện nhà nước, cũng như hình ảnh các trẻ em được chào đời trong các gia đình Công giáo. Ngoài ra, các nhân viên của công ty cũng được xem các hoạt động bên vực sự sống tại một số giáo xứ. Ông Nguyễn Việt Cường, một thành viên trong ban quản lý công ty cho biết, ông đã mời một linh mục dòng chức cứu thế là cha Lê Quang Uy đến nói chuyện về những hậu quả tiêu cực của việc phá thai, cũng như hoạt động bên vực sự sống của giáo hội. Ông Cường nói rằng ông muốn gây ý thức nơi các nhân viên của công ty về giá trị của sự sống. Trong bài nói chuyện, cha Uy cho biết, theo số liệu chính thức của nhà nước, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2 triệu 400 ngàn vụ phá thai. Tuy nhiên, theo cha, con số này có thể lên đến 3 triệu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về năm 2008 là một năm liên tôn quan trọng của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Đối với Đức Thánh Cha, năm 2008 vừa qua là một năm quan trọng về đối thoại liên tôn. Một diễn đàn Công giáo và Hồi giáo đã được khai sinh tại Vatican. Nhiều cuộc gặp gỡ với Do Thái giáo đã diễn ra tại Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Công giáo và Hồi giáo tại Vatican hồi tháng 11 vừa qua là một biến cố lịch sử trong mối quan hệ giữa hai tôn giáo. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là Mến Chúa yêu người. Đại diện của Tòa Thánh đã nhân dịp này nhấn mạnh đến việc tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của các cộng đồng tôn giáo thiểu số, như một lĩnh vực thiết yếu của sự cộng tác giữa hai tôn giáo. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự tôn trọng hữu tương mà tín đồ các tôn giáo cần phải có đối với nhau. Ngài cũng kêu gọi bảo đảm cho quyền được tự do tuyên xưng và thực hành niềm tin của mỗi người. Sang tháng 12, một cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Hồi giáo quan trọng khác cũng đã diễn ra tại Vatican. Tham dự cuộc gặp gỡ này có đại diện của tổ chức có tên là Thế giới Hồi giáo kêu gọi xã hội. Đề tài thảo luận trong 3 ngày gặp gỡ là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời buổi gặp khủng hoảng. Trước 2 cuộc gặp gỡ trên đây, vào khoảng tháng 4, một phái đoàn Hồi giáo Iran cũng đến Vatican để trao đổi với đại diện của Tòa Thánh. Một tuyên ngôn chung được đưa ra sau cuộc gặp gỡ khẳng định rằng niềm tin và lý trí tự chúng đều bất bạo động. Đây chính là chủ điểm được Đức Thánh Cha nêu lên trong bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg, Đức, hồi năm 2006. Bài diễn văn này đã tạo ra cả một làn sóng chống đối trong thế giới Hồi giáo, vì trong bài diễn văn Đức Thánh Cha xem ra đã thách thức Hồi giáo về vấn đề bạo động. Đức Thánh Cha cũng đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi khi Ngài rửa tội cho một ký giả Hồi giáo, ngay trong đêm vòng phục sinh, trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Người ký giả này tên là Mardi Alam, phó chủ bút của nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều. Mặc dù Tòa Thánh xem cử chỉ của Đức Thánh Cha như một việc làm theo thông lệ mỗi tối thứ bảy tuần thánh, nhưng với người ký giả tân tòng này, thì đây là một biến cố quan trọng. Anh đã viết một lá thư ngỏ trong đó anh mô tả Hồi giáo như một tôn giáo từ bản chất gắn liền với khủng bố, và phê bình chủ trương đối thoại với Hồi giáo của Tòa Thánh. Các cuộc bạo động và đe dọa nhắm vào các tín hữu Kitô Iraq do các nhóm Hồi giáo cực đoan chủ trương đã khiến Đức Thánh Cha phải đưa ra nhiều lời kêu gọi trong suốt năm qua. Đức Thánh Cha cũng lên án các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ xướng. Trong sứ điệp hàng năm gửi cho người Ấn giáo, Tòa Thánh nhấn mạnh đến truyền thống bất bạo động của Ấn giáo và cảnh cáo rằng, ngày nay, tôn giáo đôi khi bị lèo lái để hỗ trợ cho bạo động. Lên án các cuộc bạo động nhắm vào các tôn giáo, Đức Thánh Cha vẫn không ngừng cổ võ cho cuộc đối thoại liên tôn. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với khoảng 200 đại diện của Hồi giáo, Đạo Jain, Phật giáo và Do Thái giáo tại Trung tâm Văn hóa John Paulo Đệ Nhị ở thủ đô Washington. Trong cuộc gặp gỡ đã có 5 em thiếu niên đại diện các tôn giáo dâng lên Đức Thánh Cha những biểu tượng hòa bình khác nhau của các tôn giáo. Đức Thánh Cha nói với đại diện các tôn giáo rằng, vì cố gắng tìm kiếm một nền tảng chung, có lẽ các vị đại diện tôn giáo đã lẩn tránh trách nhiệm phải thảo luận với nhau về các khác biệt, một cách bình tĩnh và sáng suốt. Theo Đức Thánh Cha, cuộc đối thoại liên tôn không nên dừng lại ở chỗ tìm kiếm những giá trị chung mà còn phải đi xa hơn, khi chứng minh rằng nền tảng tối hậu của tôn giáo chính là sự thật. Năm 2008 vừa qua, quả thật đã đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Với Do Thái giáo, quan hệ đã trở nên căng thẳng khi Tòa Thánh cho công bố lời cầu nguyện cho người Do Thái, được Đức Thánh Cha soạn cho ngày thứ sáu tuần Thánh, trong sách lễ theo nghi thức cũ trước thời Công đồng Vatican II. Lời cầu nguyện không còn nhắc đến sự mù quáng của người Do Thái, nhưng lại xin cho người Do Thái chống nhận biết Chúa Giêsu đấng cứu độ và dân tộc Israel được cứu độ. Tòa Thánh cố gắng thuyết phục người Do Thái rằng, lời cầu nguyện này vốn chỉ được sử dụng trong những trường hợp hạn chế, không hề là một bước thụt lùi đối với giáo huấn của Công đồng Vatican II. Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, lời cầu nguyện chỉ ám chỉ đến ơn cứu độ trong thời sau hết, do đó không hề là một lời kêu gọi đi chiêu mộ người Do Thái trở lại Công giáo. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 năm vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã có cuộc gặp gỡ riêng với đại diện Do Thái giáo. Ngài nói rằng Công giáo và Do Thái giáo chia sẻ chung một gia tài. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định cam kết đối thoại mà Giáo hội Công giáo đã mở ra cách đây 40 năm. Tại New York, khi tham dự một buổi cầu nguyện tại một hội đường Do Thái, Ngài cũng cổ võ xây dựng những chiếc cầu thân hữu giữa hai tôn giáo. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng có thời hiện đại viếng thăm một hội đường Do Thái. Vào khoảng cuối năm vừa qua, cuộc tranh luận lâu dài về việc phong thánh cho Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 lại bùng nổ trở lại. Trong thánh lễ ngày 9 tháng 10 năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm qua đời của Đức Pio thứ 12, Đức Thánh Cha lại một lần nữa biện hộ cho những hoạt động của vị giáo hoàng này trong thời đệ nhị thế chiến. Ngài khẳng định rằng Đức Pio thứ 12 đã bí mật và âm thầm giúp đỡ rất nhiều người Do Thái. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng quyết định đình hoãn việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Một phát ngôn viên của Tòa Thánh kêu gọi cả phe ủng hộ lẫn phe chống đối vụ án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, hãy ngưng tạo áp lực đối với Đức Thánh Cha. Trong suốt năm qua, Đức Thánh Cha cũng như Tòa Thánh không ngừng nói đến việc bảo vệ môi sinh. Đây là lĩnh vực mà các tôn giáo có thể tìm thấy một nền tảng chung. Trong sứ điệp hàng năm gửi cho Phật giáo thế giới vào tháng 4 năm vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các tín hữu Kitô và tín đồ Phật giáo hãy cộng tác với nhau để thăng tiến sự tôn trọng đối với trái đất và một môi trường sống an toàn và trong sạch. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại Nam Quốc Tự có phải là niềm tự hào dân tộc, là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Của tác giả Tố Oan đăng trên Việt Báo ngày 27 tháng 10 năm 2007, thì Đại Nam Thế Giới Du Lịch là một công trình du lịch có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư là 3.000 tỷ đồng, đang được xây dựng trên diện tích 450 hectare tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đền thờ Đại Nam Quốc Tự là một công trình kiến trúc cổ trong khu du lịch đó, có diện tích 5.000 mét vuông, với chất liệu chính là gỗ, đá và công nghệ mạ vàng. Chính điện đền thờ gồm 3 tầng thờ tượng Đức Phật, Vua Hùng Vương và Hồ Chí Minh. Tất cả đều được mạ vàng 24 carat. Hai bên là cặp nến rồng, phượng, mỗi cây đúc nặng 1,8 tấn sáp, có khả năng cháy mãi ngàn năm. Mỗi cánh cửa đền đều được khắc ghi một câu chuyện lịch sử và được mạ vàng trị giá 1,5 tỷ tiền Việt Nam. Hai bên hông đền đặt hai tượng Thánh Gióng và Lý Thường Kiệt được giác vàng trong tư thế phi ngựa chồm lên. Chạy suốt chiều dài bên dưới bức tường thành khu du lịch dài 13 km sẽ là 5.000 phòng nghỉ. Đây là khách sạn được ghi vào kỷ lục về chiều dài của thế giới. Ngoài ra, còn có rất nhiều các hoạt động, trò chơi đủ để phục vụ du khách trong 2 ngày liền. Chủ công trình vĩ đại này là Huỳnh Phi Dũng, một bộ đội giải ngũ, hiện là trùm cò nhà đất. Doanh nhân này đã bỏ tiền ra xây cất và chi phí cho lễ khánh thành. Khu Đại Nam Thế Giới Du Lịch đã vươn đến tầm cỡ quốc tế về mức độ hoành tráng và sang trọng của nó. Vì thế, nó được đánh giá là nơi đánh thức niềm tự hào dân tộc với một công trình vọng ngưỡng và tôn vinh tinh hoa văn hóa cũng như những mốc son rạng ngời trong lịch sử dân tộc. Nhưng việc nó có phải là nơi đánh thức lòng tự hào dân tộc hay tôn vinh văn hóa của dân tộc Việt Nam không? Chúng ta còn phải xem xét lại nhiều khía cạnh. Trước tiên là khía cạnh thích hợp với tình thế và hoàn cảnh của Đại Nam Thế Giới Du Lịch. Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới, luôn được ưu tiên xuất hiện trong danh sách các nước nhận viện trợ từ các quốc gia phát triển. Sự việc nhập các viện trợ ODA vừa qua khiến cho cả thế giới càng biết đến Việt Nam như một anh nghèo bị bẻ mặt vì không xin được tiền. Trong hoàn cảnh đó, việc xây dựng một công trình mang tầm thế kỷ, ngốn tiền trăm bạc tỷ, mà ngay cả tỷ phú thế giới như Bill Gates cũng phải do dự, thì quả là không phù hợp. Điều đó càng đúng trong tình trạng suy thoái và lạm phát kinh tế của Việt Nam hiện nay. Ông Huỳnh Phi Dũng trình bày tâm huyết của mình đặt vào công trình như sau. Hiếm có dân tộc nào mà truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng như Việt Nam. Nhưng tiếc là, một bộ phận trong giới trẻ hôm nay không hiểu rõ cội nguồn dân tộc, không biết nuôi dưỡng niềm tự hào, kiêu hãnh về tổ tiên. Tôi xây dựng công trình này với mục đích giới thiệu và tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào của dân tộc, với đạo lý uống nước nhớ nguồn và ý thức đoàn kết dân tộc. Nhưng với một chương trình học môn lịch sử có quá nhiều bất cập mà học sinh, sinh viên đang nhai như nhai cơm sống hiện nay, thì liệu những trang lịch sử được giác vàng lộng lẫy của ông có đánh động được ý thức về cội nguồn dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào, kiêu hãnh về tổ tiên hay không? Hay khi vào tham quan, giới trẻ sẽ không có chút cảm nhận gì ngoài việc trầm trồ về số lượng vàng có trong những hiện vật đó? Nếu số tiền trên được sử dụng vào các chương trình khuyến học, đầu tư vào các dự án kinh tế để góp phần làm giảm số lượng người nghèo, để Việt Nam không còn phải ngửa tay nhận tiền bố thí của những nước giàu nữa, để tri thức Việt Nam thực sự chấp cánh cùng với bạn bè Nam Châu, thì có phải là ước mơ khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc của ông Dũng có cơ sở hiện thực hơn hay không? Thứ đến là thái độ tôn vinh và thần tượng hóa nhân vật Hồ Chí Minh. Tượng Hồ Chí Minh là một trong 3 ngôi tượng bằng vàng được đặt giữa chính điện của Đại Nam Quốc Tự cùng với Vua Hùng, tổ tiên của dân tộc Việt Nam và Đức Phật Tổ. Có thể nói xưa nay, các di tích văn hóa của các nước trên thế giới chưa từng có một bậc vĩ nhân nào được xếp vào để thờ cùng với các thần thánh như thế. Một công trình kỳ vĩ nổi tiếng trên thế giới là khắc vào núi chân dung của năm vị tổng thống lỗi lạc của một cường quốc như Hoa Kỳ, cũng không gây phản cảm trong tư duy tôn giáo của mọi người, bởi lẽ các vị ấy được tôn vinh một cách độc lập. Được biết, đại lễ khánh thành của Đại Nam Quốc Tự có sự tham gia của khoảng 800 nhà sư. Trong số đó, có cả các giảng sư, tăng, ni sinh của các trường trung cấp và cao đẳng Phật học. Trong khi hành lễ, tất cả những cái vái lạy của các tu sĩ Phật giáo dĩ nhiên không chỉ dành riêng cho Phật Tổ, mà còn có cả Hồ Chí Minh đang ngự cùng một bàn thờ nữa. Việc thần thánh hóa một con người là một việc làm ngạo mạn một cách lố bịch, vì cho dù con người ấy có công trạng với đất nước và tài ba đến đâu đi nữa, thì con người vẫn là con người, với đầy đủ những tội lỗi và yếu hèn của nó. Dưới bộ máy tuyên truyền và giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Hồ Chí Minh được xây dựng như một vị thánh của dân tộc. Họ được giáo dục để hoàn toàn tin tưởng và kính yêu Hồ Chí Minh. Thế nhưng, trên thế giới phẳng, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể mãi che đậy và tô hồng kết lục cho vị lãnh tụ đầu tiên của mình được. Rất nhiều người Việt Nam và trên thế giới đã biết thêm những mặt trái của Hồ Chí Minh qua tác phẩm Hồ Chí Minh, sự thật về thân thế và sự nghiệp của tác giả Tôn Thất Thiện, do nhà xuất bản Nam Á, Paris, năm 1990. Tác giả Minh Võ, trong cuốn Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp có viết, thật là mỉa mai đến buồn cười, khi Hồ Chí Minh ký tên khác là Trần Dân Tiên để viết về bản thân mình, tự khen mình là vĩ đại hơn Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, tự nói về mình rằng, Bác Hồ rất khiêm tốn, không muốn nói về bản thân. Rất nhiều người bị đánh lừa về đức khiêm tốn của Bác qua cuốn sách Những Mẫu Chuyện về Đời Hoạt Động của Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ nay. Có câu, anh có thể lừa dối một người trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa dối nhiều người trong một lúc, nhưng anh không thể lừa dối mọi người trong mọi lúc. Trong hoàn cảnh mà nhiều nhà nghiên cứu trong cũng như ngoài nước đang góp tay phơi trần những yếu kém của phần con trong hai chữ con người của Hồ Chí Minh, thì việc thần thánh hóa ông ta bằng việc đặt thờ chung với Đức Phật có còn là niềm tự hào dân tộc như mơ ước của ông Dũng nữa hay không? Cuối cùng, chúng ta thử nhìn qua về khía cạnh văn hóa của công trình. Trong bài viết Đại Nam Quốc Tự trước nhu cầu văn hóa dân tộc, tác giả Trần Kiên Đoài có viết, có quá muộn màng chăng, hay còn quá sớm, khi phải nói đến sự khập khiễng trong tính văn hóa của công trình xây dựng Đài Nam Quốc Tự này? Trước hết là vấn đề danh xưng. Với một công trình xây dựng mang tính tôn giáo, truyền thống, lịch sử cụ thể và nhất định nào đó, cá nhân hay tập đoàn chủ quản, có bản lĩnh và chút lòng tự trọng, lại không thể tùy tiện muốn đặt hiệu, xưng danh thế nào cũng được. Đại Nam Quốc Tự là một danh xưng hoàn toàn bất ổn về cả hai mặt tôn giáo và văn hóa. Quốc Tự là những ngôi chùa được triều đình sắc phong trong các triều đại mà đạo Phật được xem là quốc giáo. Đại Nam Quốc Tự là một tòa nhà rất lớn, mang hình ảnh mái cong nền đá, cột trụ của ngôi chùa cổ. Bên ngoài, gam màu tổng quát là vàng chói. Nhưng ở phía các góc điểm những hoa văn xanh đỏ lòe loẹt, mỗi phiến đá màu và mỗi mảng kiến trúc đều hăm hở tự vươn lên khoe sắc, nên cái nhìn bắt mắt lúc đầu chuyển dần sang sự tò mò, rồi thắc mắc tự hỏi, ngôn ngữ hình thức của tổng thể công trình đang muốn nói lên điều gì đây? Trước cổng Tam Quan, cửa chính dẫn vào Đại Nam Quốc Tự, ngay trên biển chính, có ghi bốn câu bằng chữ quốc ngữ như sau. Dự kim khuyết hội trời tam giáo, hội tam thanh điểm đạo linh căn, long đình bửu ngọc tứ ân, hoa sen đua nở mừng căng thiện lành. Xin tạm gác một bên sự nhận định về nội dung, ý nghĩa, văn phong và từ ngữ tối tăm, khó hiểu như mật chú của ba câu đầu bằng chữ Hán Việt. Câu thứ tư xuất hiện bằng chữ thuần Việt là điều xưa nay chưa từng thấy trong mẫu mã cấu trúc của những biển đại từ, thường được sử dụng để nói lên mục đích, ý nghĩa và tinh thần chủ đạo của một đền thờ hay tự viện. Sự nhất quán thuần nôm hay thuần Hán Việt đã trở thành một hình thức ngôn ngữ truyền thống quy ước, có những sự chưa từng thấy đầy nghệ thuật vì tính sáng tạo và độc đáo. Ngược lại, có những sự chưa từng thấy đầy lộn xộn vì tính đơn giản và vụn về. Hai bên tượng Đức Phật có ghi hai câu thơ lục bát của cụ Nguyễn Du, nguyên tác tuyệt vời của cụ Tố Như là: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, đã bị sửa lại như sau: thiện căn họa phúc ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người đọc bỗng chạnh lòng thương Nguyễn Du, thơ của thi hào dân tộc bị vặt lăng, trùng tu bởi một nhân vật nào đó chẳng những đã không hiểu tư tưởng Nguyễn Du, lại còn ngoại đạo với triết lý Phật giáo. Cái thiền căn là chân tính, là bản lai diện mục như như tại tại, trong triết lý trái tim của nhà Phật, bị cột buộc vào phàm tướng họa phúc, là một nghịch lý dung tục khó tưởng tượng, lại hiển nhiên xuất hiện tại Đại Nam Quốc Tự. Một công trình du lịch văn hóa có giá trị phải là sự kết hợp hài hòa của nguồn vốn vật chất và nguồn vốn văn hóa, vì một công trình du lịch nghèo tính chất văn hóa là một mỹ nhân ngư không có giọng hát mê hồn. Vậy, Đại Nam Quốc Tự có đạt được mục đích là nơi tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc như chủ nhân của nó mong muốn hay không? Quý vị và các bạn thân mến, có câu thơ: khi say tiền cũng là tiền, tỉnh rồi mới biết trong tiền có tâm. Trong cuộc sống, không thiếu trường hợp những người giàu có đầu tư tiền của vào các công trình chung của xã hội. Nhưng thường, họ đầu tư vào các chương trình giáo dục hay giúp đỡ người nghèo. Tỷ phú Bill Gates, công nương Diana là những điển hình như thế. Nghĩa là họ đã sử dụng tiền của thế gian để mua lấy phúc ấm cho đời sau của mình. Và đó là những người biết khai thác chữ tâm trong chữ tiền, vì Chúa cũng đã dạy rằng, anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi, vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Quý vị và các bạn thân mến! Câu lời Chúa đã kết thúc chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do, do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bức tâm thư của một người mẹ đau khổ, được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Qua 10 năm trước đây, mẹ mang con trong lòng. Hôm sau, tim con mẹ ngừng đập. Mẹ, người mẹ của con, là người cho con sự sống và cũng là người cho con sự chết. Đã 10 năm trôi qua mà mẹ vẫn rùng mình khi nghe đến chữ phá thai. Có một khoảng trống trong lòng mẹ không bao giờ lấp đầy được, một nỗi hiu quạnh không bao giờ ấm lại,
một nỗi buồn đau không bao giờ dứt. Đối với mẹ, con luôn là bài ca không đoạn kết, một nụ hoa không bao giờ nở, một bình minh u ám bởi cơn mưa. Ngay cả trong những giây phút mong manh cuối cùng của đời con, mẹ vẫn tự hỏi, con là con trai hay con gái? Câu hỏi ấy vẫn liên tục vang lên trong đầu mẹ, ngay khi tiếng máy hút con ra khỏi lòng mẹ và đời sống của mẹ. Dường như cái khao khát muốn biết con trai hay con gái đang bừng cháy trong lòng mẹ. Nhưng không hiểu vì sao, mẹ không thể hỏi người chuyên viên phá thai. Họ đang nhìn mẹ mỉm cười. Thay vào đó, mẹ chỉ gật đầu khuất phục và buồn thảm, khi người này đập nhẹ vào tay mẹ và nói, cô không vui khi mọi chuyện đã xong sao? Mẹ nằm trong vũng máu, nước mắt và mồ hôi. Mẹ có thể nghe những người y tá trò chuyện về chiếc xe mới, về y phục thời trang. Đối với họ, chấm dứt đời con là một công việc kiếm sống bằng cách tiêu diệt sự sống. Với những người có mặt trong căn phòng ngập nắng ở Philadelphia 10 năm trước đây, thì đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Nhưng với mẹ, đó là một ngày đen tối nhất trong đời. Phá thai là cảm nghiệm kinh khủng và đau lòng nhất mà mẹ đã phải trải qua khi lên 18 tuổi. Và chắc chắn, đó là cảm nghiệm đau đớn nhất mà con phải chịu khi con mới 3 tháng. Mất bao nhiêu năm, mẹ mới nguôi ngoai. Giờ đây, khi mẹ đong đầy nước mắt, mẹ mới nhận ra rằng đó là những gì mẹ không bao giờ quên được. Cái ngày định mệnh của tháng tư đó diễn lại trong đầu mẹ như một cuốn phim kinh dị buộc mẹ phải xem, và rồi không bao giờ quên được. Ngay cả khi mẹ hoang mang nhất, mẹ biết có nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng mẹ chỉ quá lo sợ khi nghĩ đến những sự lựa chọn đó. Mẹ vẫn là một đứa con nít, mẹ chưa sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ không ý thức rằng mẹ đã là một người mẹ. Con trở thành con của mẹ từ khi thụ thai, tình yêu của mẹ dành cho con ngay từ khi sự sống của con bắt đầu, và dù rằng đời con đã dứt, tình yêu đó không bao giờ cùng. Tiếng gào trong câm nín của con đã đánh thức mẹ biết bao nhiêu lần trong nhiều năm, và mẹ nằm đó trong bóng đêm để than khóc sự mất mát của một đứa trẻ mà mẹ đã giết. Đã nhiều lần, mẹ nghĩ đến việc chấm dứt đời mẹ, cũng như mẹ đã kết thúc đời của con. Đã 10 năm qua, và mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mẹ. Con có tha thứ cho mẹ không? Chúa có tha thứ cho việc mẹ tiêu diệt một mầm sống mà Ngài đã dựng nên không? Mẹ đã trải qua bao cơn ác mộng trong nhiều năm, hình ảnh thai nhi trong bao rác đã ám ảnh mẹ đến tận tiềm thức. Mẹ thức giấc mà toát mồ hôi lạnh, cái cảm giác đau đớn cùng cực của ngày đó lại sống dậy. Mẹ nhớ lại cái đau đớn ghê gớm của việc phá thai, nhưng 10 phút đau đớn đó không thấm gì so với 10 năm đau khổ mà mẹ phải chịu từ ngày ấy. Đã bao năm, lòng mẹ ao ước viết cho con những dòng chữ này, nhưng mỗi khi mẹ định gửi tâm tình qua dòng chữ, thì mẹ chỉ thấy trang giấy tràn ngập nước mắt hơn là mực đen. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, đêm nay thật khác lạ. Có thể, lá thư này giúp được những người khác tránh khỏi những đau khổ mà mẹ đã trải qua, giúp những thiếu nữ bị rắc rối như mẹ 10 năm trước đây, để nhận thấy rằng có thể có những thay thế khác cho việc phá thai. Nếu lá thư này ngăn cản được chỉ một vụ phá thai, thì nó cũng đã đạt được mục đích. Nhưng con yêu, mẹ muốn gửi lá thư này cho con, để con biết rằng mẹ yêu con, bất cứ con ở đâu, và xin con tha lỗi cho mẹ. Quý vị và các bạn thân mến! Lời xin lỗi đầy thống thiết của người mẹ đau khổ đã chấm dứt chuyên một diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Tổng kết 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã tròn 60 tuổi ngày 10 tháng 12 năm vừa qua. Ngày đầu năm dương lịch là ngày Giáo hội Công giáo cử hành Ngày Hòa bình Thế giới. Tôn trọng nhân quyền là điều kiện để có hòa bình. Đây là điều mà cả thế giới ngày nay đều nhìn nhận. Nhân ngày Thế giới Hòa bình, chúng tôi xin được trích đọc bài nhận định của giáo sư Ugo Traetta, giáo sư môn Công pháp quốc tế tại Đại học Công giáo Milano, Bắc Ý, được đăng trên nhật báo Công giáo Ý Avvenire Tương lai trong một số ra hồi tháng 12 năm vừa qua. Trong bài phỏng vấn, giáo sư Traetta đã tổng kết 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngày 10 tháng 12 năm 2008 là ngày kỷ niệm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố cách đây 60 năm. Ngoài các lễ nghi kỷ niệm chính thức, có được bao nhiêu trong số 30 điều khoản đã đi vào trong các bộ luật và trong lương tâm của con người thời nay? Nghĩa là chúng ta đã thực hiện được các điều khoản của nó tới đâu rồi? Giáo sư Traetta trả lời như sau. Tuy không có tính cách bắt buộc, nhưng các nguyên tắc của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã trở thành đối tượng của một loạt các tuyên ngôn công pháp quốc tế bắt buộc trên bình diện quốc tế cũng như vùng miền. Chẳng hạn như các thỏa hiệp quốc tế về các quyền con người năm 1966 và Hiệp định Âu Châu về các quyền con người. Trên bình diện cụ thể đã có sự chậm trễ giữa các công bố lý thuyết và việc thực hành cụ thể. Ngoài ra, các cuộc cách mạng Pháp và Mexico cũng đã chấp nhận sự bình đẳng giữa tất cả mọi người. Nhưng sự thật lịch sử cho thấy nó chỉ liên quan tới người da trắng và nam giới mà thôi. Đã phải đợi rất lâu mới đạt được một biến cố biểu tượng như biến cố đã xảy ra trong các tuần vừa qua. Đó là một người da màu gốc Phi Châu được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta đã luôn luôn sống sự xa cách giữa các lời tuyên bố và thực tế cụ thể. Ngay cả Liên Hiệp Quốc, vốn là tổ chức đã công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng không đưa ra được một khoản ước nào nói rằng một nhà nước mà đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do căn bản và các quyền con người thì sẽ bị loại trừ ra khỏi tổ chức. Chính vì thế mới có chuyện một chính quyền đàn áp dân chủ và các quyền con người như chính quyền Myanmar vẫn ngang nhiên là quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Và một nước như Libya vẫn trở thành thành viên ban chủ tịch Ủy ban các quyền con người. Như là các quyền con người được hiểu trong một viễn tượng lịch sử, chứ không phải với một bản tổng kết bé nhỏ cụ thể của nhà làm luật. Chúng ta đã phải đợi biết bao nhiêu năm, và các tuyên ngôn cũng như các dụng cụ pháp luật khác cũng chỉ là các điểm khởi hành, chứ chưa đem lại các kết quả cụ thể. Khi được hỏi, kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là dịp tổ chức nhiều lễ nghi chính thức, nhưng một cuộc thăm dò mới đây cho thấy rất ít người trẻ Ý, tuổi từ 18 đến 35, đã đọc bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này ít là một lần. Như thế thì phải khởi hành từ đâu để giúp người dân hiểu tính cách thời sự của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này? Giáo sư Traetta trả lời như sau. Tôi đồng ý với phân tích này của quý vị, cả khi tôi muốn nhắc lại rằng, trong các đại học cũng có các sinh viên nghiên cứu và học hỏi về các vấn đề nhân quyền, chứ không phải là không. ngày nay vẫn tiếp tục có các vụ vi phạm nhân quyền, nhưng chúng không còn được coi là chuyện nội bộ của các nước riêng rẽ như hồi năm 1945 nữa. Rất tiếc là các quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp trắng trợn. Nhưng chúng bị thế giới lên án mạnh mẽ, một phần cũng là nhờ các phương tiện truyền thông đưa tin tức. Đây đã là một bước tiến rồi. Tất cả chúng ta đều phẫn nộ vì các chuyện đã xảy ra bên Myanmar, bên Sudan, vân vân, và chúng ta yêu cầu cộng đồng quốc tế phải hoạt động nhiều hơn nữa. Nó là một thành quả quan trọng của thời đại chúng ta. Đề cập đến các thách đố mới ngày nay đối với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, giáo sư Traetta nói, có lẽ tôi khiến cho quý vị thất vọng vì không đưa ra các đề tài đặc biệt, nhưng chỉ đưa ra một đòi hỏi hữu hiệu thôi. Đó là cộng đoàn quốc tế phải mạnh mẽ phản ứng chống lại các thách đố cũ và các thách đố mới, nhưng lại không có các dụng cụ thích hợp. Liên Hiệp Quốc có một tổ chức cứng nhắc, tập trung nơi sự đồng ý của 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Đây là điều cần phải thay đổi. Cần phải cải tổ Liên Hiệp Quốc theo việc phân chia mới về quyền bính trên thế giới. Nhưng 9 năm quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc này lại ngăn chặn mọi chuyện. Và cuối cùng thì chúng ta phải trả một giá rất cao vì chúng ta không có các phương tiện nào khác. Như thế, thách đố lớn ngày nay là tái thành lập Liên Hiệp Quốc, là cải tổ nó. Chỉ sau khi cải tổ hay thành lập lại Liên Hiệp Quốc, chúng ta mới có thể đương đầu với các thách đố cụ thể như vấn đề môi sinh và nền kinh tế toàn cầu mà thôi. Về quyền sống, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định quyền này một cách rõ rệt. Liên Hiệp Quốc đã công bố quyền này. Tuy nhiên, một số quyết định của Liên Hiệp Quốc xem ra đi ngược lại với quyền này. Giáo sư Traetta giải thích như sau. Trong phần dẫn nhập, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đề cập tới phẩm giá, chứ không nói tới phẩm chất của sự sống. Từ đó trở đi, thì người ta nhấn mạnh tới phẩm giá của sự sống trong sự toàn vẹn của nó, chứ không phải một cuộc sống tốt hay một cuộc sống xấu, một cuộc sống lành mạnh hay một cuộc sống đau yếu. Đây là một tuyên bố nền tảng và rất quan trọng. Nó có nghĩa là phải tôn trọng phẩm giá sự sống con người trong mọi tình trạng của nó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với giải thích trên đây của giáo sư Ugo Traetta, giáo sư công pháp quốc tế tại Đại học Milano Bắc Ý, về quyền sống và sự đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người trong mọi tình trạng của nó, chúng tôi xin tạm ngưng chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Là một cô gái bị mù một cách đột ngột cách đây 12 năm, khi cô vừa lên 19 tuổi. Biến chứng tiểu đường đã phá hủy võng mạc của cô chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Việc phải sống trong bóng tối vào tuổi hoa niên đẹp nhất của đời người đã ném cô và gia đình cô vào một cơn khủng hoảng mà họ không bao giờ nghĩ đến. Tôi sẽ làm gì? Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao? Những câu hỏi như thế không ngừng đẩy cô xuống tận đáy vực của thất vọng và đau khổ. Lúc đó, Jenny đang sống một cuộc sống êm đềm tại miền Nam nước Ái Nhị Lan, với cha mẹ và cậu em nhỏ. Cô hoàn toàn không biết những gì thuộc về thế giới của người mù. Cô thấy mình trở thành một người bình thường, bị nhốt trong một thân xác của một người mù. Cô trở nên tuyệt vọng sau lần giải phẫu mắt thứ tư. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, cô quyết định sống và xây dựng cuộc đời của mình trở lại, sau khi cảm nhận được những giọt nước mắt đầm đìa mà cậu em trai nhỏ của cô đã khóc trên vai cô. Cô muốn em cô sẽ luôn hạnh diện về cô phải sống một cuộc đời khác. Để thực hiện được quyết tâm đó, Jenny chấp nhận trải qua hơn 7 năm dài để đi học một ngành nghề mới, thích hợp với tình trạng khiếm thị của mình. Nay cô đã thực hiện được giấc mơ của mình, đó là trở thành phát thanh viên cho Insight Radio, một chương trình phát thanh nhận sự tài trợ của Hiệp hội Người Khiếm Thị tại Vương quốc Anh, đài phát thanh do những người mù và khiếm thị điều hành và thực hiện. Trọng tâm của Insight Radio là phục vụ, cung cấp những thông tin cần thiết và nhất là nâng đỡ những người phải sống trong cảnh mù lòa. Tâm nguyện của tôi khi làm việc như một phát thanh viên của Insight Radio là giúp đỡ, an ủi và cung cấp thông tin cho những người khiếm thị về mọi lĩnh vực, giáo dục, huấn nghệ, đời sống, cố vấn tâm lý. Dù cho những đóng góp của tôi và các đồng nghiệp thật nhỏ bé, tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã và đang góp phần thay đổi cho một số người có cùng hoàn cảnh như tôi đã trải qua 12 năm trước đây. Và điều trên hết là tôi thấy rằng sự khiếm thị của tôi không còn là điều cay đắng và vô ích. Đó là lời tâm sự của Jenny hôm nay. Được nhìn thấy là một hồng ân lớn lao của con người, nhưng khi bị mất đi thị lực, người ta lại nhận được một hồng ân lớn lao khác, vì khi ấy, người ta có một cái nhìn thấu suốt hơn về thế giới nội tâm của chính mình và của người khác. Khi bận rộn với cái nhìn, thấy, người ta chỉ lo quan sát với những gì đập vào mắt mình, rồi người ta lại dùng những gì nhìn thấy để đánh giá hay nhận thức liệu những gì mà đôi mắt mang lại cho chúng ta có phải là những gì thật sự chúng ta muốn biết không? Cái gì là thật đằng sau nụ cười khả ái và tươi trẻ của một công nương Diana? Cái gì thật sự cần thấy đằng sau một cặp vợ chồng danh giá sống trong một căn biệt thự nguy nga nhưng lạnh lẽo như một nhà mồ? Cái gì thật sự cần nhìn thấy đằng sau những con người xa quê hương đi bán sức lao động ở nước ngoài, lúc nào cũng lao vào công việc như một con thiêu thân khốn khổ? Cái gì thật sự cần nhìn thấy đằng sau một con người nhỏ bé và yếu đuối, nghèo hèn như mẹ Teresa Calcutta? Cũng như cái nhìn của con người làm sao lượng giá cho hết được sự vĩ đại và màu nhiệm của hài nhi Giê-xu nghèo hèn trong máng cỏ. Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta cách nhìn xuyên qua tất cả những lớp vỏ vật chất của sự vật. Ngài đã nhìn người thanh niên giàu có để thông hiểu nỗi khao khát, thiếu thốn lớn lao trong tinh thần của anh ta. Ngài cũng nhìn ra được sự mong muốn quay về đường ngay chính của một gia kêu bên trong cái vẻ bên ngoài của một người thâu thuế giàu có và tham lam. Khi không còn đôi mắt để nhận thức sự vật, người ta không còn phải mất công để lọc lựa đâu là thật, đâu là giả. Người ta cũng không còn quan tâm đến những đánh giá hời hợt bên ngoài của đám đông về đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn hay khôn dại. người ta tiếp nhận và đánh giá đồng loại bằng cái nhìn của nội tâm, cái nhìn cốt chỉ để hiểu được những nhu cầu tình cảm và giá trị tinh thần thực sự của người đó. Từ cái nhìn đó, người ta mới có thể mang đến những cảm thông triệt để. Từ cái nhìn đó, người ta mới có thể trao nhau những nhu cầu thực sự để thăng hoa đời sống của đồng loại. Dùng một ít thời khắc trong ngày để đóng cánh cửa tâm hồn lại, ngồi lại trong bóng tối để tập nhìn vào nội tâm của chính mình và của những người xung quanh. Có lẽ đó cũng là một cách thức tốt để tập có được cái nhìn của Chúa. Đó là cái nhìn của thấu suốt, của hiểu biết và yêu thương. Lạy Chúa Hài Đồng Giê-xu, xin cho chúng con biết nhìn mọi điều trên thế giới này bằng cái nhìn của Chúa, một cái nhìn vượt qua mọi bình phong giả tạo, giúp chúng con nhận thức được những sự thật ở phía bên kia bức màn nhung sân khấu cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.